chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, một người đã kể về giấc mơ của mình như sau. Một đêm, tôi nằm mơ thấy mình đi dọc theo bờ biển, sóng gào biển động, tay trong tay với Chúa. Trước mắt tôi bỗng hiện ra suốt cuộc đời gian truân, gai trông mỗi chặng đường. Trên cát có 4 dấu chân, 2 dấu chân tôi, 2 dấu chân Chúa. Đến cuối chặng đường đồi, tôi xao xuyến nhìn lại, thấy lúc mình đau khổ, gặp khốn đốn nguy nan, nhiều lần in trên cát chỉ có 2 dấu chân. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, quay qua Chúa hỏi Ngài, thưa Chúa, hồi đó con bỏ hết theo Ngài, thì Chúa cầm tay dạy, ta sẽ luôn bên con. Thế sao trên đường đời, khi đêm tối hiểm nguy, con lo âu, đau khổ, chỉ có 2 dấu chân? Sao lúc con cần Chúa bỏ con cô đơn? Chúa âu yếm ôm tôi, Ngài bảo, con yêu quý, ta nào nỡ bỏ con bao giờ, lúc đời con sầu não, bối rối và đớn đau, lúc đó con chỉ thấy 2 dấu chân trên cát là vì ta yêu con, lúc đó ta bồng ấm con vào lòng, nên con chỉ thấy 2 dấu chân của ta. Lời Chúa hứa trong Thánh Kinh, sách Ê-sai, chương 46, câu 3 và câu 4. Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ấm các ngươi từ trong lòng mẹ, cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu, tóc bạc, ta cũng sẽ bồng ấm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ấm và giải cứu các ngươi.
Một đêm kia, tôi nằm mơ, thấy Chúa. Ngài cùng tôi sống.
Tôi được nghe tiếng Chúa.
sao bố con những lúc sóng gió, là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết. Chúa đã nói với con rằng sẽ mãi mãi yêu quý con, sẽ luôn luôn nâng đỡ con suốt cuộc đời cho đến chết. Chợt bên tai tôi được nghe tiếng Chúa nói: này con bé nhỏ của ta ơi, đừng hoảng hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con, những dấu chân này là của ta đó. Vì những lúc ấy ta đang vòng bế con trên tay, đừng hoảng hốt hay sợ chi, ta ở đây luôn bên cạnh con, những dấu chân này là của ta đó.
Thủy vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Dấu Chân Trên Cát. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng tôi có nhắc đến một yếu tố khiến cho tình trạng đạo đức đi xuống, đó là chủ thuyết tương đối. Chủ thuyết tương đối là chủ thuyết cho rằng ở đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả, nhất là về phương diện đạo đức. Ai muốn nghĩ sao cũng được, ai muốn sống thế nào cũng không sao. Và chủ trương này cũng cho rằng không ai được phép phán đoán người khác về lối sống của họ. Chủ trương này mới nghe, xem ra rất công bằng và hợp lý. Tuy nhiên càng đi sâu, chúng ta sẽ thấy đây là điều nguy hiểm vô cùng, vì nó sẽ đưa con người đến chỗ diệt vong vì thiếu tiêu chuẩn đạo đức. Cũng trong câu chuyện phúc âm lần trước, chúng tôi nhắc đến 10 điều luật của Thiên Chúa đã thiết lập để cho chúng ta thấy tiêu chuẩn của Ngài. Điều luật đầu tiên của Thiên Chúa là: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Thờ thần tượng mà không tôn thờ Thiên Chúa là tội đầu tiên đưa con người đến những tội lỗi khác. Là con người, tất cả chúng ta đều chịu ơn Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa trong mọi phương diện, nhưng chúng ta không biết ơn Ngài và không thờ phượng Ngài. Trong khi Chúa ban phước cho chúng ta không dâng lễ vật cảm tạ Ngài, nhưng lại dâng lễ vật cho những thần tượng hư không do bàn tay con người làm nên. Biết bao nhiêu người được Chúa ban cho sức khỏe và sự khôn ngoan để làm ăn buôn bán, nhưng khi thành công, họ không nhận biết đó là nhờ ơn của Đức Chúa Trời, nên dâng lễ vật cho thần tượng để bày tỏ lòng biết ơn. Đây thật là điều đáng buồn và đáng tiếc. Người Việt chúng ta có tiếng là hữu thần, tức là chúng ta hầu hết đều tin rằng có một đấng thiêng liêng cao cả đã tạo dựng nên con người, và con người phải thờ phượng đấng đó. Tuy nhiên, vì không biết nên nhiều người đã không thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, mà lại thờ những thần tượng do con người đặt ra. Nếu chúng ta không thờ Đức Chúa Trời theo như lời Kinh Thánh dạy, thì chúng ta đã phạm giới răn thứ nhất của Thiên Chúa. Đức Chúa Trời phán, ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Chúa cũng phán, hỡi các ngươi ở hết thảy, ở các nơi đầu cùng đất, hãy nhìn xem ta và được cứu, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ngoài Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa của vũ trụ và muôn vật, không ai có quyền ban phước, phù hộ hoặc cứu giúp con người. Chúa là đấng duy nhất chúng ta phải tôn thờ. Thánh Kinh dạy, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đức Chúa Giêsu phán: Ta là đường đi, là lẽ thật, là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Sở dĩ Chúa Giêsu phán Ngài là con đường duy nhất vì Chúa chính là Đức Chúa Trời. Ngài cũng là đấng duy nhất đã chịu chết và sống lại để cứu con người. Ngoài những hình tượng bằng vàng bạc hay gỗ đá, có người còn thờ nhiều điều sai lầm khác. Lời Chúa đã cảnh cáo những người thờ hình tượng như sau: Những người vô đạo, bất công, bất nghĩa, xuyên tạc sự thật sẽ bị Thượng Đế hình phạt. Vì sự thật về Thượng Đế đã được giải bày cho họ, chính Thượng Đế đã tỏ cho họ biết. Từ khi sáng tạo trời đất, những đặc tính vô hình của Thượng Đế đã hiển nhiên trước mắt mọi người. Ai cũng có thể nhận thấy nhờ các vật hữu hình, nên họ không còn lý do chữa tội. Dù biết Thượng Đế, nhưng họ chẳng tôn vinh hay tạ ơn Ngài. Họ suy tư trong vòng lẩn quẩn, tâm hồn bị sa lầy trong bóng tối. Họ tự nhận là khôn ngoan, nhưng hóa ra mê muội. Thay vì thờ phượng Thượng Đế vinh quang hằng sống, họ tôn thờ thần tượng con người phù du, đến cả hình tượng chim thú hay loài bò sát. Họ tráo đổi chân lý của Thượng Đế bằng chuyện giả dối và thờ phượng tạo vật thay cho đấng tạo hóa, là đấng đáng được tôn thờ muôn đời. Đó là lời Chúa trích trong thư La Mã chương 1, câu 18-23. Ngày nay, nếu muốn nhận được phước của Đức Chúa Trời và tránh khỏi hình phạt của Ngài, chúng ta phải thờ Đức Chúa Trời và tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đấng đã xuống trần, chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Thánh Kinh dạy, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin người con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy. Trích Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 và câu 36. Nếu chúng ta thờ cúng đủ mọi thần thánh, làm lành lánh dữ suốt đời, nhưng không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và không tin Chúa Cứu Thế Giêsu là đấng đã chịu chết vì tội của mình, thì tất cả việc thờ phượng của chúng ta chỉ là vô ích, theo sự mặc khải của Chúa được trình bày trong Thánh Kinh. Có người nói rằng, tôi không thờ hình tượng do tay người làm ra, mà cũng không thờ một thần thánh nào cả, vì chết rồi là hết. Những người này nghĩ như vậy, cho nên không quan tâm đến đời sống tâm linh, cũng không nghĩ đến đời sống ngày sau. Đối với họ, đời sống hiện tại là quan trọng hơn hết, nên họ đã cố gắng xây dựng đời sống trên trần gian này và cho rằng như thế mới là khôn ngoan. Thật ra những người nói như vậy là người đang tôn thờ chính mình. Họ thờ cái tôi mà Chúa đã tạo dựng và những tài năng mà Chúa đã ban cho. Họ nghĩ mình là khôn ngoan, tài giỏi, mạnh mẽ nên không cần nương tựa vào một đấng thần linh nào. Một số người khác nghĩ rằng mình tin Chúa và chỉ thờ Chúa chứ không thờ một thần nào cả. Nhưng trong thực tế họ đang thờ nhiều thần tượng mà không biết. Khi Chúa phán, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Chúa hàm ý dạy rằng, các ngươi phải đặt ta lên trên hết trong đời sống. Ta không chấp nhận bất cứ một điều gì, một người nào chiếm chỗ cao hơn ở trong lòng các ngươi. Một người xưng mình là người tin Chúa, nhưng không đặt Chúa lên trên trong đời sống, không biết ơn Chúa và không xem quan hệ giữa mình với Chúa là điều quan trọng, thì người đó cũng đã phạm điều răn của Ngài. Có lẽ chúng ta không quỳ lại trước những hình tượng do tay người làm ra, cũng không đề cao cái tôi của mình, nhưng chúng ta vẫn có thể phạm điều răn thứ nhất nếu chúng ta đang dành chỗ cao nhất và quý nhất trong cuộc đời cho những điều như tiền bạc, danh vọng, quyền thế, lạc thú, học thức, v.v. Thần tượng dễ lôi cuốn chúng ta nhất là tiền bạc. Chúng ta hãy nhìn lại đời sống mình, xem điều gì đang làm cho chúng ta bận tâm ngày đêm. Điều gì chiếm thì giờ của chúng ta nhiều nhất? Hoặc là điều gì thường gây ra cãi vã giận hờn giữa ta với người trong gia đình? Nếu tiền bạc là nguyên nhân của những điều trên, thì có thể nói chúng ta đang thờ tiền bạc. Dĩ nhiên, ai cũng phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống thân mình và gia đình. Nhưng nếu tiền bạc luôn luôn là đầu câu chuyện của chúng ta với người chung quanh, là nguyên nhân khiến cho vợ chồng giận nhau, anh em thù ghét nhau, hoặc nếu vì đồng tiền mà chúng ta sẵn sàng hại người khác, hoặc làm những điều không ngay thẳng, thì thật sự là chúng ta đang thờ thần tiền. Nhiều người ngày đêm lo làm ăn, khi có nhiều tiền rồi lại muốn có nhiều hơn nữa. Đó là những người đang làm nô lệ cho đồng tiền. Nếu Chúa cho chúng ta một đời sống đầy đủ tiện nghi, điều đó không có gì sai cả. Nhưng nếu chúng ta cố gắng bon chen để có thêm những vật chất mà mình đã có, thì chúng ta phải cẩn thận, vì như thế là chúng ta đã đặt tiền bạc và vật chất lên trên Chúa. Tiền bạc tự nó vô hại, nhưng lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Lời Chúa đã dạy như vậy. Nhiều người cho rằng tiền bạc là bí quyết mang lại hạnh phúc. Càng có nhiều tiền, cuộc sống sẽ càng sung sướng. Nhưng thực tế đã nhiều lần chứng minh ngược lại. Bao nhiêu nhà triệu phú, tỷ phú đã tự tử chết vì cuộc sống quá đau khổ. Có người vì quá giàu mà mang thiệt hại vào thân. Có người không thờ tiền bạc, nhưng lại thờ thần lạc thú. Người thờ thần lạc thú là người ưa thích những thú vui thấp hèn, sống ích kỷ, sống để hưởng thụ. Đây là những người đặt khoái lạc vào hàng đầu của đời sống. Nhưng dù là thờ thần tiền, thần lạc thú, hoặc là thờ chính mình, nếu chúng ta không đặt Chúa là đấng đã tạo dựng chúng ta lên trên hết trong đời sống, chúng ta đã vi phạm điều răn thứ nhất của Ngài. Chúa phán, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Điều răn này đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt lại như sau. Đức Chúa Giê-xu phán, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng đã tạo dựng chúng ta, là đấng sẵn sàng ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, chúng ta đã vi phạm luật của Chúa. Người ta sống một cuộc đời buông thả tội lỗi vì thiếu tiêu chuẩn đạo đức. Tiêu chuẩn đạo đức được đặt ở trong Thánh Kinh là lời của Ngài. Tiêu chuẩn đó là luật của Chúa. Luật Chúa dạy, trước mặt ta, ngươi chưa có các thần khác. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.
Chúa ban cho chúng ta sự bình an.
dâng lên cho tiếng hát ngàn đời và đồng lòng ngợi tôn thánh vương. Linh mãi sâu danh Chúa hằng còn, ngàn ngàn đời con chúc tụng. Thầy Chúa chí cao con dâng xin chúc tụng Ngài là Đấng đã yêu thương tội nhân. Điều bao chốn cao Ngài vui xuống làm người, chịu chết thế cho bao tội nhân. Bao nhiêu thương cho đã xuống ngàn đời để loài người được tự do. Lòng nguyện khắc ghi ơn Chúa tràn đầy, con xin muôn đời chúc tụng. Để Chúa chỉ cao xin lòng thanh chúc tụng Ngài là Đấng thánh con thờ tôn. Cảnh sát trước đây thì Ngài quay trở lại, mọi những sẽ vui thiệt cha. Chúa đang mời đi yêu thương, anh bên kính hiến ngàn đời, muôn muôn đời xin chúc tôn. Anh bên kính hiến ngàn đời, muôn muôn đời xin chúc tôn.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Muôn đời chúc tôn, nhạc và lời Đặng Ngọc Quốc, được trích trong CD Dưới ánh mặt trời. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Trong các tuần qua, chúng tôi chia sẻ về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Dựa vào lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có 10 nguyên tắc chúng ta cần thực hành để hôn nhân được hạnh phúc. Nguyên tắc thứ nhất, hay viên đá đầu tiên cần có để xây dựng hôn nhân hạnh phúc, là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình, nhưng quan tâm, chăm sóc đến phúc lợi của người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ hai, hay viên đá thứ hai, là lìa bỏ hay dứt khoát với những ràng buộc của đời sống độc thân. Khi lập gia đình, vợ chồng không những cần tách rời khỏi những ràng buộc với gia đình cũ và bạn bè cũ, nhưng cũng cần loại ra khỏi tâm trí và đời sống hình ảnh người yêu cũ hay bạn trai, bạn gái của ngày trước. Chúng ta đều biết câu thơ, tóc mai sợi vắng sợi dài, lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Câu thơ này nghe hay và cũng nhiều người thích, nhưng đây là tư tưởng vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân. Nó dễ dàng đưa chúng ta đến chỗ ngoại tình trong tư tưởng, hoặc là muốn nối lại quan hệ tình cảm với người yêu cũ, nhất là khi không hạnh phúc trong hôn nhân mình đang có. Đây là điều đã xảy ra cho những người về thăm quê hương, gặp lại người yêu của thời học trò. Cũng xảy ra cho những người ôm ấp những tình cảm xưa cũ, so sánh với hôn nhân mình đang có, rồi hối tiếc và không thỏa lòng, nhưng muốn thay đổi. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, tất cả tội lỗi đều phát xuất từ tư tưởng. Sứ đồ Gia-cơ viết, mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ. Khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 14-15. Vì thế, nuôi dưỡng, ôm ấp tình cảm với người yêu cũ là điều vô cùng nguy hiểm. Trước khi lập gia đình, nếu có người yêu hay đã có bạn trai, bạn gái, chúng ta phải dứt khoát với những quan hệ đó. Không nên gặp lại hay liên lạc qua điện thư, điện thoại, cũng không nên nghĩ đến những người đó nữa. tốt hơn hết là vợ chồng thành thật nói cho nhau biết về những quan hệ tình cảm xưa cũ đó và giúp nhau dứt khoát với quá khứ, loại bỏ tất cả những vướng bận nguy hiểm để có thể dành trọn tình yêu cho nhau. Không những dứt khoát với những quan hệ tình cảm trong quá khứ, người lập gia đình cũng phải lìa bỏ những đam mê, những thói quen riêng của mình trong thời độc thân. Hầu hết những thói quen này không ích lợi cho hôn nhân. Ngoài ra, khi bước vào hôn nhân, chúng ta cũng phải dứt khoát với những nan đề trong quá khứ. Nếu trong quá khứ, khi còn non trẻ, chúng ta có những vấp váp, những lỗi lầm, dù có những điều để lại dấu vết trong đời sống, trong tâm trí, chúng ta cần nhờ Chúa quên đi những lỗi lầm đó. Nhất là nếu còn tang chứng của quan hệ tình cảm ngày trước, chúng ta cần phải loại bỏ đi để không còn điều gì vướng bận tâm trí hay có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình. Nếu muốn được Chúa ban phước cho hôn nhân của mình, chúng ta cần làm theo lời Chúa dạy, trả lại quá khứ những gì thuộc về quá khứ. Người tin Chúa có thể đem tất cả những tội lỗi của mình đặt nơi chân thập tự giá, là nơi Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội của chúng ta. Máu vô tội của Chúa sẽ bôi xóa hết những tội lỗi đó. Lời Chúa hứa rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, Ngài sẽ tha thứ hết cho chúng ta. Sứ đồ Giăng viết như sau: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích thư Giăng thứ nhất, chương 1, câu 9. Thưa quý vị, Chúa không chỉ hứa Ngài sẽ tha thứ, nhưng Ngài hứa sẽ tha thứ tất cả và làm cho chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Không những thế, Chúa còn đem tội của chúng ta ra xa khỏi chúng ta mãi mãi, để chúng ta không bao giờ nhìn thấy nữa. Tác giả Thi Thiên thứ 103 viết như sau: phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Nếu có những lầm lỡ trước khi bước vào hôn nhân, và đã xưng tội với Chúa, chúng ta hãy tha thứ cho chính mình và hãy quên đi. Có người đã xưng tội và đã được Chúa tha thứ, nhưng cứ làm khổ chính mình vì không tha thứ cho chính mình. Đây cũng là điều nguy hiểm cho hôn nhân. Một tác giả nọ nói rằng, khi bước vào hôn nhân, người bước vào hôn nhân cũng phải dứt khoát với những nơi chốn có kỷ niệm với những người không phải là vợ hay chồng mình. Nếu hai vợ chồng cùng lớn lên trong một thành phố, cùng học một trường, cùng đi một nhà thờ khi còn nhỏ, những nơi chốn và những kỷ niệm đó sẽ thắt chặt và củng cố tình cảm của hai người. Mỗi khi nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ đó, vợ chồng sẽ tìm được những hình ảnh đẹp của thời thơ ấu, của tuổi thanh thiếu niên. Nhưng điều này rất hiếm. Thường vợ chồng gặp nhau khi đã lớn, trong những hoàn cảnh đặc biệt. Và mỗi người có một quá khứ khác nhau, có những kỷ niệm ở những nơi chốn khác nhau. Thưa quý vị, nếu những kỷ niệm cũ đó có thể tạo nên khoảng cách giữa vợ chồng, chúng ta không nên nhắc lại, nhớ lại. Tốt nhất là đừng bao giờ nói đến. Tóm lại, nguyên tắc lìa bỏ để kết hợp. Để áp dụng nguyên tắc này, chúng ta cần biết rõ điều gì mình cần lìa bỏ trong hoàn cảnh và kinh nghiệm riêng của mỗi người. Về mặt tình cảm, chúng ta cũng cần thực hành lời sứ đồ Phao-lô khuyên dạy như sau: tôi cứ làm một điều, quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà theo đuổi, để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thư Philip chương 3 câu 14. Như đã thưa, để bắt đầu hành trình với người bạn đời, chúng ta không những cần quên đi những quan hệ tình cảm ngày trước, nhưng cũng quên đi những lầm lỡ vấp váp trong quá khứ. Có người vì những tội lỗi trong quá khứ nên mang mặc cảm, cứ nghĩ là mình không xứng đáng với vợ hay chồng mình. Những tư tưởng bi quan, những mặc cảm tự ti đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc của vợ chồng. Nếu chúng ta cứ buồn khổ, ân hận về những vấp pháp, những lỗi lầm trong quá khứ, hãy xưng tội với Chúa. Chúa sẽ tha thứ tất cả và sẽ quăng những tội lỗi đó xa khỏi chúng ta. Đối với một số người, điều cần bỏ của thời độc thân là ảnh hưởng hay thẩm quyền của cha mẹ. Nhưng với một số người khác, đó là ảnh hưởng của người yêu cũ hay những khung cảnh xưa cũ với những kỷ niệm có thể tổn hại đến tình cảm vợ chồng. Nếu chúng ta không lìa bỏ nhưng giấu nhau về những người, những nơi chốn đầy kỷ niệm trong quá khứ, hay vẫn ôm ấp trong lòng hình ảnh của người yêu ngày trước, vợ chồng chúng ta sẽ không thể gắn bó làm một. Những điều chúng ta ôm giữ đó rất nguy hiểm cho hạnh phúc của vợ chồng. Khi hoàn cảnh không được như ý, khi người phối ngẫu không như ta mong muốn, chúng ta sẽ nghĩ đến quá khứ, so sánh, nuối tiếc, và không sớm thì muộn, hôn nhân của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bị rạn nứt hoặc trở thành tẻ nhạt. Có thể vợ chồng không đi đến ly dị hay ly thân, nhưng hạnh phúc của hai người có thể chết vì có một người, một hình bóng khác chen vào. Mối quan hệ trong hôn nhân của người tin Chúa thật ra không phải là cam kết của chỉ hai người mà thôi, nhưng là cam kết của ba nhân vật. Đây là cam kết của hai vợ chồng với Chúa Cứu Thế và với nhau. Có người mô tả quan hệ vợ chồng của người tin Chúa giống như một hình tam giác, mà Chúa là đỉnh tam giác, còn vợ chồng là hai góc đáy của tam giác. Nếu vợ và chồng sống gần với Chúa, có mối liên kết mật thiết với Chúa, thì vợ chồng sẽ gần nhau. Khi cả hai vợ chồng có mối tâm giao mật thiết với Chúa, thì hai người sẽ có mối tâm giao mật thiết với nhau. Ngược lại, nếu vợ chồng xa Chúa, thì sẽ xa nhau. Hoặc, nếu chỉ một người yêu Chúa, có quan hệ mật thiết với Chúa, thì quan hệ vợ chồng sẽ mất quân bình và không hài hòa tốt đẹp. Cầu xin Chúa Cứu Thế sẽ là chủ hôn nhân của tất cả chúng ta, và là chủ gia đình chúng ta, để chúng ta được sống trong sự dìu dắt và trong ơn lành của Ngài.
Từ lâu tôi hằng khát khao. vô bên. Khi tôi buồn, Ngài bước đến khuyên lớn. Khi tôi ngã, Ngài đến đỡ nâng lên. Khi tôi vui, Ngài rộn ra tiếng cười. Tình Chúa tôi, ôi vô bờ vô bên. Thuyền tôi chao đao, Ngài đến kề bên. Khi gặp sóng gió, Ngài liền chở che. Khi tôi mạnh mẽ, Ngài nở nụ cười. Từ khi tôi gặp Chúa Giêsu, tâm tôi luôn vui thoáng bình an. Ngài như dòng suối mát ngọt ngào, đã từ lâu tôi hằng khát khao. Từ khi tôi gặp Chúa Giêsu, tâm tôi luôn vui thoáng bình an. Ngài như dòng suối mát ngọt ngào, đã từ lâu tôi hằng khát
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Ăn năn bước đầu dẫn đến phấn hưng do mục sư Nguyễn Khắc Phước trình bày.
Kính thưa quý vị, đang khi sự băng hoại của nền đạo đức xảy ra trên khắp thế giới, từ những kiểu sống mới đến những giáo lý lạ đã dẫn nhân loại càng ngày càng xa cách Chúa, chối bỏ sự sáng tạo của Thượng Đế, chối bỏ đấng tạo hóa mà chọn lấy sự ngụy tạo cho mình, thì Đức Chúa Trời đã cho nhiều cơn phục hưng xảy ra, mà điển hình như tại Nam Triều Tiên. Các hội thánh ngày nay cũng đang khao khát cơn phục hưng đó xảy ra trên đất nước mình, trên hội thánh mình đang sinh hoạt, và cũng muốn xảy ra trong chính gia đình mình, bản thân mình. Họ đã đổ nhiều nước mắt xin Chúa phục hưng hội thánh, cũng như họ đã cố gắng làm đủ mọi cách để cơn phục hưng sớm xảy ra. Vậy cơn phục hưng đó sẽ đến từ đâu? Và cơn phục hưng phước hạnh thế nào? Làm sao để nhận được? Xin quý vị xem với tôi lời của Chúa được chép trong Thánh Kinh, sách Luca chương 15, từ câu 11 đến câu 24. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sải có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ. Thì họ sai ra đồng chăn heo, nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được, đoạn họ khởi sự vui mừng. Câu chuyện vừa được nêu lên do chính Chúa Giêsu đã phán dạy đương khi Ngài thi hành chức vụ. Tại sao cần được phục hưng? Có phải ta đang muốn tìm và nhận lại cái mà ta đã đánh mất, hay cái mà ta đáng phải nhận được vì ta là con yêu quý của Thượng Đế? Tình cha với con như thường nghe, cha là thiên thượng mà con là thiên hạ. Đương nhiên tất cả những gì cha có, cha luôn sẵn dành ban cho con. Nhưng vì con muốn sử dụng cái gia sản của cha dành theo ý riêng của mình. Tưởng đã đủ khôn ngoan, tóm lấy phần ân tứ, gia tài để sống đua đòi theo dục vọng, như đứa con trai út trong câu chuyện Chúa Giêsu đã kể. Nó đã lấy cái tiếng của cha nó, tiền bạc của cha nó mà cung phụng cho cái con người không ra gì của nó. Nó đã lợi dụng sự vinh hiển của cha nó mà quên quan với đời. Từ những ý nghĩa sai lầm đó, nó đã xa rời vòng tay đầy yêu thương ấm áp của người cha. Nó chỉ thấy những cái vinh quang được khoác lên người của nó bằng quần áo, tiền bạc và danh dự của cha, rồi ăn chơi trác táng, phạm đủ mọi thứ tội. Cho đến một ngày nọ, ngày khốn nạn trong đời nó đã đến. Trong xứ xảy ra một cơn đói kém, đương lúc trong túi đã hết tiền. Sự nghèo thiếu xảy đến với nó, đến nỗi nó phải đi chăn heo cho người dân bản xứ, vừa nghèo vừa đói ở giữa cánh đồng lạnh lẽo với bầy heo, muốn ăn vỏ đậu của heo cho đỡ dạ mà cũng chẳng ai cho. Bây giờ, con người thật của nó đã lộ ra. Khi mất hết sự vinh hiển của cha, nó mới thấy được chính nó. Có cố gia công thì cũng chỉ được chức vụ chăn heo, là một công việc thấp hèn nhất thời bấy giờ. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng đang ở trong tình trạng này. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh theo Roma chương 3 câu 23. Mọi người đang chạy đôn, chạy đáo, như con chuột bạch đang chạy trên một lòng cầu được đặt trong một cái chuồng nhỏ xíu. Thấy như đang cố gắng lắm, nhưng mỗi ngày thấy chẳng tới đâu mà sức lực mòn mỏi dần. Bây giờ, trong hoàn cảnh như tuyệt vọng, như vậy ta phải làm gì? Hãy xem đứa con trai trong câu chuyện. Chỉ có một cách duy nhất, khi nó tỉnh ngộ, nó suy nghĩ về nhà của cha nó. Biết bao nhiêu là người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Nó bèn quyết định đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Hơn thế nữa, nó sẽ thưa với cha rằng: Con không còn đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Đây là sự ăn năn thật. Hạ mình đến chỗ thấp nhất để dành mọi vinh hiển cho cha. Rồi nó đứng dậy rời khỏi vị trí và địa vị nó đang có mà về cùng cha. Tạ ơn Chúa, trong câu chuyện cũng kể lại cho chúng ta, người cha đã đón nó từ đằng xa, nghĩa là hàng ngày vẫn nhớ thương và trông ngóng con trở về. Khi thấy nó từ đằng xa, cha nó đã chạy ra ôm lấy cổ mà hôn bằng cái hôn đầy vui mừng. Còn nó đã không ngần ngại lặp lại câu mà nó đã quyết định sẽ thưa với cha khi đứng dậy trở về: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng cha nó dường như không để ý đến, mà đã bảo đầy tớ: Hãy mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Đây há không phải là sự phục hưng sao? Phục hồi tất cả những gì mà đứa con đã đánh mất, quên hết mọi sự, không hề trách móc, giận hờn, mà chỉ có tha thứ và vui mừng. Thưa quý vị, Tất cả những phước hạnh đó đều được bắt đầu bằng sự tỉnh ngộ và ăn năn. Nếu chỉ con muốn thưa với cha mà lại không phải là ăn năn, thì liệu cơn phục hưng có xảy ra không? Vì vậy, nếu muốn có cơn phục hưng xảy ra trên một quốc gia, thì chính quốc gia đó phải ăn năn. Cũng vậy, muốn cơn phục hưng xảy ra trong hội thánh, trong gia đình, trong đời sống cá nhân, thì cũng phải làm như vậy. Xin Chúa cho chúng ta thấy được lẽ cần của sự ăn năn trong mỗi đời sống để có được cơn phục hưng phước hạnh trong Chúa. Muốn thật hết lòng.
Đôi khi quanh ta cuộc đời bao nhiêu xót xa, lòng chợt hòa mình theo bao câu hát buồn, tâm tư hoang mang lòng trông vắng như khơi xa. Cuộc đời nào tìm đâu lối ra, về trong đêm vắng đẫm nước mắt lòng thầm ước muốn được một niềm tin dẫn lối.
vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành, chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, chính phủ Anh đã cho lên mạng lưới Internet hơn 1 triệu chúc thư đã được chính phủ Anh lưu trữ suốt 5 thế kỷ qua. Với một lệ phí nhỏ, tất cả mọi người trên thế giới có thể vào website để xem hình chụp của những chúc thư và thấy được bút tích của người quá cố. Trong những chúc thư được lưu trữ, có hơn 100 chúc thư của những nhân vật nổi tiếng từ năm 1384 đến năm 1858 như văn hào William Shakespeare, Captain James Cook và tướng Napoleon của nước Pháp. Chúc thư của văn hào Shakespeare được chính tay ông viết và ký tên vào ngày 25 tháng 3 năm 1616, một tháng trước khi ông qua đời. Trong chúc thư, ông đã có lời dặn dò và phân chia gia tài cho thân nhân, như chiếc giường thì cho vợ ông, cây kiếm thì cho con rể, và một cái chén bằng bạc thì cho con gái. Nội dung trong tất cả các chúc thư có khác nhau, nhưng điều quan trọng là những người có tên trong chúc thư chỉ được thừa hưởng tài sản cho mình khi người viết chúc thư qua đời. Cũng tương tự như giá trị của chúc thư, Thánh Kinh sách Hebrew chương 9, câu 15 đến câu 18 chép: Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Như thế, những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất. Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết. Nếu người lập chúc thư còn sống, thì nó không hiệu lực. Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập. Sự chết của Chúa Giê-xu đem đến sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, và quyền năng sống lại của Ngài đảm bảo sự sống vĩnh cửu cho những ai tin nhận Ngài. Nếu quý vị muốn thừa hưởng cơ nghiệp quý báu của Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được tận hưởng những ơn phước quý báu Ngài hứa cho những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tạ ơn Cha ngày đêm đến con, dù cho dòng tố vây quanh lối đi, Cha hằng đưa dắt giữa đêm cô đơn lạnh giá.
thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cha hằng đưa dắt giữa đêm cô đơn.